Tôn Thượng, chương 48, thất vọng, góc truyện audio.com. Hả, Cổ Thanh Phong đang định rời đi quay người lại. Một nam tử khoảng 30 tuổi từ trong đám người đang đi về phía hắn. Nam tử này quần áo hoa lệ, anh tuấn cao lớn thần sắc có chút ngạo nghệ, ánh mắt có vẻ bất thiện. Ở đây chúng đệ tử đều biết nam tử này, cũng là người Lý gia, chính là đường huynh của Lý Sâm. Lý Sán, đồng thời cũng là đệ tử nội môn xuất chúng xếp thứ 23 trong nội môn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Sán, Lý Sâm là đường đệ của ta. Lý Sán đi tới, sắc mặt có chút lạnh lẽo nói. Sau đó, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nội môn. Cổ Thanh Phong móc một quả yêu quả hồng diệp trong túi đựng đồ ra bắt đầu ăn cũng không nói gì. Chờ câu nói tiếp theo, lần trước ngươi đả thương đường đệ của ta, chuyện này ta vừa mới biết, đương nhiên đường đệ của ta tài nghệ không bằng người bị đánh cũng chẳng trách người khác được. Địa vị của Lý gia ở địa giới Thanh Dương là đại gia tộc. Bốn người con cháu đều tu hành ở phái Vân Hà, hơn nữa tu vi của mỗi người cũng không tệ, lại thêm tầm ảnh hưởng của Lý gia. Có thể nói ở phái Vân Hà không ai dám chọc vào bốn người họ, thế nên có không ít các đệ tử đi theo. Lý Sâm cũng vậy, Lý Sán cũng không ngoại lệ. Lúc hắn đi đến trước mặt Cổ Thanh Phong, sau lưng có 20-30 đệ tử theo sau. Dừng bước, Lý Sán mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong trầm giọng quát. Có điều, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác, dám bẻ gãy cổ tay đường đệ ta. Trên đài cao, Lý Tử Hoành trông thấy cháu của mình đi về phía Cổ Thanh Phong, hắn cũng không ngăn lại. Ngược lại trong mắt lướt qua một tia vui mừng, Phi Tuyết chân nhân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không ngăn lại, bà ta vốn dĩ không ưa Cổ Thanh Phong. Bây giờ Lý Sán xuất hiện rõ ràng là muốn tính sổ với Cổ Thanh Phong. Chuyện này đối với bà ta mà nói đương nhiên là chuyện đáng được hoan nghênh. Chỉ có nhân đức trưởng lão quát một tiếng. Lý Sán, ngươi làm cái gì? Lý Sán quay người khách khí trả lời. Hồi nhân đức trưởng lão, đệ tử nghe nói Cổ Thanh Phong trúc cơ thất bại, từ đó sinh ra gân mạch dị biến, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy linh lực tinh thuần trong cơ thể hắn, lại dùng viêm lôi thuật đánh ra 54 đạo viêm lôi chi lực. Đệ tử rất là khâm phục, muốn lĩnh giáo hắn một chút. Giữa đệ tử lĩnh giáo với nhau là một chuyện rất bình thường, cũng là chuyện phái Vân Hà cho phép. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải được đối phương đồng ý, thực lực giữa hai người các ngươi cách xa nhau. Ngươi đây là thành tâm lĩnh giáo sao? Lý Sán dù sao cũng là đệ tử xếp thứ 23 trong nội môn cả phái Vân Hà, không ai không biết tu vi của hắn. Trúc cơ tứ trọng, trình độ võ công rất cao cường. Hỏa Vân Trưởng, Khai Sơn Quyền, Tật Phong Thoái, ba môn võ đều đã tu luyện đến cảnh giới quán thông 59. Trong đó Tật Phong Thoái đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong 69. Giữa thiên địa, tiên đạo thập nghệ, bất cứ loại tiên nghệ nào đều ẩn chứa ít nhất 9981 đạo huyền diệu chi lực. Suy cho cùng, trở thành viên mãn mới có thể công thành. Đúng thế, bất cứ một loại tiên nghệ nào cũng đều như vậy. 19 là nhập môn, 29 là tinh tiến, 39 là tiểu thành, 49 là đại thành, 59 là quán thông, 69 là đỉnh phong, 79 là hoàn mỹ, 89 là tiểu viên mãn, 99 là đại viên mãn. Bất cứ một tiên nghệ nào, tu luyện tới 49 chính là đại thành. Đại thành là một đường ranh giới, muốn tu luyện tới cảnh giới quán thông 59 vô cùng khó. Mà muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong 69 chẳng những cần ngộ tính rất cao, đồng thời cũng cần quanh năm suốt tháng khổ luyện. Nhất là võ công tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong 69 cần đổ mồ hôi công sức là điều mà người bình thường không thể nào tưởng tượng. Đương nhiên, trình độ võ công càng cao thì uy lực phát ra càng lớn. Võ công được vinh dự đứng đầu tiên đạo thập nghệ, chính là bởi vì khả năng tấn công và phòng thủ của nó gồm nhiều mặt, có thể vận dụng linh hoạt, mà uy lực rất lớn. So với võ công, pháp thuật bộc lộ sự thiếu linh hoạt, trừ phi ngươi tu luyện hơn 10 loại pháp thuật. Nếu tu luyện một loại pháp thuật, căn bản không thích hợp đánh nhau, chỉ sợ còn chưa xuất thủ đã bị người ta giết chết. Cũng giống như Nhân Đức trưởng lão đã nói, thực lực giữa Lý Sán và Cổ Thanh Phong cách xa quá lớn. Cho dù Cổ Thanh Phong đã tu luyện viêm lôi thuật tới cảnh giới đỉnh phong 69, cơ thể mạnh mẽ hơn người bình thường nhưng vậy thì đã sao? Phải biết rằng lúc Lý Sán ở cuộc thi môn phái lần trước dựa vào tu vi trúc cơ tứ trọng, cùng ba loại trình độ võ công cảnh giới quán thông đỉnh phong. Lấy một địch hai đánh cho hai vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng đều không thể đánh trả. Bây giờ Lý Sán muốn lĩnh giáo Cổ Thanh Phong. Kỳ thật tất cả mọi người biết hắn muốn mượn danh nghĩa lĩnh giáo báo thù cho Lý Sâm mà thôi. Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tự xưng rồng trong loài người. Không những trình độ âm luật cao minh, trình độ pháp thuật cũng vô cùng thâm hậu. Rồng trong loài người lợi hại như vậy, làm sao có thể từ chối? Huống chi giống như lo lắng Cổ Thanh Phong không đồng ý. Lý Sán đầu tiên là tâng bốc Cổ Thanh Phong một chút. Còn câu sau lại chuyển hướng vênh váo tự đắc cười lạnh quát. Cổ Thanh Phong, ta hỏi ngươi, có dám ứng chiến hay không? Mọi người đều biết thực lực hai người cách xa, đoán rằng Cổ Thanh Phong kia không dám ứng chiến, có điều bọn họ không ngờ. Cổ Thanh Phong lại đồng ý, đúng vậy, sau khi hắn ăn xong một quả yêu quả hồng diệp. Nhún vai rất tùy ý nói hai chữ được thôi. Nghe thấy Cổ Thanh Phong đồng ý, Nhân Đức trưởng lão cảm thấy bất ngờ không nhịn được nhắc nhở. Cổ Thanh Phong, Lý Sán thực lực mạnh mẽ, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ, ngươi nhất định muốn ứng chiến. Nhìn dáng vẻ của hắn, dù hôm nay ta không ứng chiến về sau cũng không có một ngày yên lành. Đã như vậy sao lại không giải quyết vấn đề bây giờ? Có điều Cổ Thanh Phong cởi nút áo ở cổ. Hỏi. Có điều trận đánh này phải nói rõ ràng đánh như nào? Đến lúc nào dừng, hay là thế nào, có dám đánh với ta một trận lôi đài? Lôi đài, Cổ Thanh Phong hơi nhíu mày cười hỏi. Giải thích chút đi, Phí Khuê bên cạnh nhắc nhở. Đánh lôi đài, không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần không bị tổn thương tam linh, không đến mức tàn tật là được. Cái gọi là tam linh chính là linh căn, đan điền. Kinh mạch, nói một cách khác chỉ cần không thương tổn đến tam linh. Không đến nỗi tàn phế thì đánh như nào cũng được. Cổ Thanh Phong đời này đã đánh nhau rất nhiều. Nhưng đều là những cuộc chiến sinh tử, cho tới bây giờ chưa từng thử lôi đài chiến. Ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Sao vậy? Lý Sán khí thế bức người gầm lên. Ngươi sợ, có chút sợ đấy. Cổ Thanh Phong nhún vai. Nói, được, cứ như vậy. Tới đi, trên đài cao, Nhân Đức trưởng lão khuyên bảo. Cổ Thanh Phong, lão hủ khuyên ngươi nghĩ kỹ lại rồi hãy làm. Lôi đài chiến mặc dù không cho phép tổn thương đến tam linh, nhưng gân cốt da thịt nếu là bị thương cũng sẽ rất đau đớn. Cảm ơn, Cổ Thanh Phong nói một tiếng cảm ơn. Nghĩ tâm địa của Nhân Đức trưởng lão cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn nghĩ như vậy. Nhân Đức phía bên kia lại vô cùng thất vọng lắc đầu, lão là nghị sự trưởng lão phái Vân Hà. Cũng là giám khảo khảo hạch nội môn, không chỉ như vậy cuộc thi đấu hàng năm của môn phái cũng đều là lão chủ trì. Qua nhiều năm như vậy, lão đã gặp quá nhiều đệ tử tự cho là đúng. Lúc khảo hạch thấy Cổ Thanh Phong dáng vẻ bình thản không kiêu căng không nóng vội. Cử chỉ đúng mực, cách nói chuyện cũng vô cùng đặc biệt. Mặc dù trúc cơ thất bại nhưng vẫn có thể coi là một hạt giống tốt. Vốn định thuyết phục hắn, không ngờ đối phương lại là không nghe, điều này khiến Nhân Đức trưởng lão vô cùng thất vọng. Phi Tuyết chân nhân cao ngạo ngồi đó như cũ, thấy Cổ Thanh Phong ứng chiến thì lạnh lùng nói. Cử chỉ lỗ mãng, ngôn ngữ tùy tiện, ra vẻ bình tĩnh giả vờ không sợ. Không biết tự biết mình đúng thật là nực cười. Dưới đài, mọi người đứng chất kín xung quanh, không ít đệ tử hò hét trợ uy cho Lý Sán. Tới đi, ra tay đi, cởi nút cổ áo ra, lại sắn tay áo lên. Cổ Thanh Phong cười nói, để ra xem tiên nghệ của ngươi là bao. Cách chương.